Bây giờ, ngay đến cái bệnh thần kinh bị rối loạn cũng có thể chữa được. Các bệnh tâm lý còn chữa được lâu hay mau, còn tùy ở vị thầy chẩn được ra bệnh của bệnh nhân. Còn bệnh nhân có chịu uống thuốc hay không, đó là nghĩa đen, chữa tất cả các bệnh. Còn đây là nghĩa bóng. Vì sao gọi là mắt mù? Mắt mù đâu có phải ai xa lạ, chính là chúng ta đây. Có mắt mà không thấy được nhất tướng vô tướng của các pháp, thấy toàn là ngã tướng. Có mắt mà như không chứ gì, chấp toàn ngã tướng. Nào là thân của tôi, nhà của tôi, vợ của tôi, con của tôi, của tôi, rồi đau khổ khóc lóc kêu than khi bị mất và không được như ý. Thành ra mà có mắt như không là như mù. Bây giờ hãy thấy được vô lượng nghĩa rồi, thì từ đây bỗng dưng mắt nó sáng, không thấy có ngã tướng đó nữa, thì đối với mọi việc sinh diệt là hiện tượng đó, là các pháp nó sinh diệt, không có cái ngã nào sinh diệt cả. Thành thản nhiên, thanh thản, giải thoát. Đó là thấy được vô lượng nghĩa này, là làm cho mắt mù trở thành sáng là vậy. Lục căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hình bảy là mù tịt cả. Ý nói sao? Mũi xích là gì? Tức là mũi khi ngửi mùi hương và chấp lấy mùi hương. Mùi hương của cuộc đời, rồi chấp cuộc đời. Đâm ra khổ đau dằn vặt, sầu ưu khổ bi não nó khởi lên từ cái mùi hương của cuộc đời, do chấp ngã. Bây giờ thấy được vô lượng nghĩa rồi, để rồi không còn có cái mũi nào của ta, không có cái hương nào của ta cả. Nó đến cũng vậy mà nó đi cũng vậy, không có chi phải buồn vui. Điều chính là phải tỉnh giác vô ngã. Cái đó là mũi xích. Đến cái lưỡi, cái lưỡi không nói được nữa, gọi là câm. Tại sao? Cũng cái lưỡi đó, vì mình nói những lời độc ác, thị phi, những lời để đưa mình vào sinh tử. Nói ra một lời để người ta tím ruột, tím gan. Cái lưỡi như thế đó gọi là miệng câm, vì cái lưỡi đó không thật ngôn, không dùng để nói những lời trong chánh pháp nên gọi là câm. Vì không được lời nói giải thoát, an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh và cho mình đâu, cho nên học hiểu biết được diệu pháp này là khai khẩu cho mình. Hễ nói là nói toàn lời giải thoát, là nói toàn lời ly tham, ly sân, ly si để giải thoát cho mình và cho người. Cái đó gọi là khai khẩu cho mình khỏi câm. Ai hiểu được diệu pháp vô lượng nghĩa này thì hiểu được thật tướng vô tướng. Các pháp vì miệng nói, cái chi cũng thành ra pháp cả. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi cất tiếng muôn dân mát lòng. Cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh hiền hòa biết bao, là câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sóng sao lên bờ. Cái thân què quẹt này cũng có nghĩa là do cái thân xúc thủ bao nhiêu thì nghiệp chướng bấy nhiêu, nó nằm trong cái thân xúc. Cả cuộc đời đi tìm cảm thọ vô ý để sinh ra một thân tướng. Thay vì một đấng đại trượng phu có cái trí tuệ lớn thì là ngược lại, đau khổ biết bao nhiêu để đổi lấy cái thân này. Thân phàm phu rồi chạy đi tìm cái chỗ cảm thọ của hơi ấm nóng lạnh. Mang tiếng người Phật tử học đạo mấy chục năm, rồi đêm nằm ngủ để mơ ước những ước vọng này nọ, thật là đau khổ. Đau khổ của cái cảm thọ, đau khổ của thân này là què quặt. Ngã tướng đi tìm cảm thọ, cái đau khổ, cái kêu cầu la hét than khóc mà đâu phải ai tạo ra cho mình, mà do chính mình tạo ra. Đức Phật đã chỉ cho rồi, đừng đi tìm chỗ đó, chỗ cái cảm thọ đó. Phải thấy nó là vô ngã chứ không phải ngã. Thọ uẩn vô ngã, thấy nó không phải là mình, không phải là của mình, thấy nó là tạm bợ, nó không thật, không phải của ai cả. Tại sao cuộc đời mình, bao nhiêu sự nghiệp sanh tử của mình đi tới làm được thân người là khó biết bao nhiêu. Làm được thân người rồi, hy sinh cho một cái cảm giác nào đó đau khổ biết bao nhiêu, rồi thất vọng, rồi tự tử, thế thật là điên đảo. Bây giờ thân không què quặt là thân của mình, bây giờ là thân của người Phật tử, phải biết nhận, đón nhận cái thật tướng các pháp là vô ngã, vô thường, không thật. Không chạy bậy thì không có đau khổ, không có quay cuồng. Thân có già cũng mặc kệ nó, thân có què cũng mặc kệ nó, miễn tâm mình không què thì thôi. Chỉ sợ rằng tâm mình què thì mới sợ. Thân què thì có sợ chi? Cái đó mới thật là người Phật tử, mới là trí tuệ. Tất cả vàng bạc châu báu giữa cõi đời này đều không thật cả, đều trở về không, không phải của ai. Đừng có bám víu vào nó mà đau khổ. Từ tiền bạc lụa là châu báu, cất kỹ nó rồi hàng ngày coi giữ, mất nó thì đau khổ, trở nên điên cuồng, thành mất trí tuệ, thì đó là thân què quặt. Còn thân không què quặt nghĩa là sao? Có tiền cũng vậy mà không tiền cũng vậy, mặc áo lằn hay áo rách cũng vậy, khi nào cũng an lạc, đó là thân không què quặt. Bây giờ tới tâm cuồng loạn là gì? Đó là cái tâm chấp thị, chấp phi, chấp phải, chấp trái. Bởi chấp đủ thứ, ham hưởng thụ ngũ dục lạc, sắc thân hương vị xúc là tâm điên đảo. Nhìn đảo ngược sự vật lại, vô ngã nhìn thành hữu ngã, thì là tâm điên đảo, điên loạn, điên cuồng. Như vậy là chính chúng ta đây, chứ đâu có phải ai xa lạ. Điên nhiều hơn tỉnh, có mấy khi trong ngày mình tỉnh đâu, vọng tưởng nhiều hơn tỉnh. Tất cả những cái không thật mà mình thấy là thật đó là tâm cuồng loạn. Nhưng cái thấy vô lượng nghĩa này đây bắt đầu giúp cho mình thấy tất cả cái thế trước của mình với cái tâm cuồng loạn đó, thì ngay bây giờ bắt đầu kinh vô lượng nghĩa xuất hiện, giống như mặt trời le lói, là bắt đầu cái thấy này khởi lên một niềm tin, khởi lên một sự hỷ lạc và giải thoát, sự nghiệp giải thoát bắt đầu xây dựng. Sự nghiệp giải thoát là sự nghiệp thật, sự nghiệp sanh tử là sự nghiệp huyễn. Có khi nào mà ta đem đổi 1000 sự nghiệp huyễn để đổi lấy một sự nghiệp thật, mình có chịu đổi không? Có khi nào đem 1000 lượng vàng trăng mộng để đổi lấy 1 tách nước trà thật, quý vị có đổi không? Cũng vậy, người hiểu được kinh vô lượng nghĩa cũng như người thấy đạo. Bởi vì nó không thật, muốn giải thoát thật sự phải biết cuộc đời này nó mộng mị, không thật, thành không dám đánh đổi. Vì một sự giải thoát nên mới đi xuất gia, thì đó mới là thật. bắt đầu từ sự thật đó để nếm được hương vị giải thoát. Khi nắm được diệu pháp này rồi thì đâu có sợ hãi gì. Vì vậy, mình xa gia đình, xa cha mẹ, xa tất cả bè bạn trong cuộc đời này. Mỗi ngày mình vẫn ăn cơm, đi ra đi vào, vẫn cười vẫn nói, nhưng tâm niệm rằng tất cả các pháp đều là vô ngã. Phải nuôi dưỡng cái vô ngã đó để tham, sân, si nó đổ xuống. Chừng nào cái tâm niệm vô ngã đó nó có trong tâm mình, thì lúc đó tâm mình giống như cái lá môn, lá sen. Tất cả các nước cấu của cuộc đời, tham, sân, si nó rơi xuống, nó không giữ trong tâm này nữa. Đó là con đường tu tập giải thoát. Con đường tư duy, con đường đi vào diệu pháp, có những lúc căng thẳng, con đường đầy chông gai. Khó mà hy vọng để tìm được một nụ cười. Nhưng mà qua được đoạn đường đó rồi thì là một đoạn đường đi nhẹ nhàng. Đó là con đường chỉ định cho những vị Bồ Tát chữa bệnh cho chúng sanh vậy. Phần thứ hai, Đức Phật thuyết pháp vô lượng nghĩa. Ngài Đại Trang Nghiêm là người đã đặt ra câu hỏi để Đức Phật thuyết pháp. Đại Trang Nghiêm Bồ Tát có nghĩa là gì? Là có thân tướng hoàn toàn trang nghiêm, ly tất cả các tướng, là vô tướng, là thân tướng đạt được các tướng của vô pháp. Cho nên vị đó mới đặt câu hỏi để hỏi Đức Phật, để Đức Phật thuyết pháp cho tứ chúng nghe. Đức Phật dạy rằng: Này Đại Trang Nghiêm, có một pháp giúp cho các đại Bồ Tát và chúng sanh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vô lượng nghĩa. Mà muốn hiểu được vô lượng nghĩa này thì các vị Bồ Tát thường xuyên quan sát tất cả các pháp, pháp tánh, pháp tướng xưa nay đều chân thật. Nó là nhất tướng, vô tướng, nó không động, không tới, không lui, không sinh, không diệt. Như thế nào là không tới, không lui, không sinh, không diệt, không trụ, không động? Vì nó là chân thật, nhất tướng, vô tướng. Thí dụ, một ngọn đèn dầu thắp lên, khi ngọn lửa đỏ thì là ngọn lửa sinh. Cái ngọn lửa sinh thật ra nó không phải là ngọn lửa sinh, mà nó là do nhiều điều kiện để sinh. Nó có tim đèn, có dầu lửa ở bên trong, có cái bóng đèn, rồi cái hơi có cái quẹt châm vào. Như vậy ngọn lửa đỏ không phải tự nó sinh, mà do các nhân duyên tụ hợp lại. Rồi có người tới quạt ngọn đèn tắt, thì như vậy ngọn đèn vốn không sinh, không có cái ngã ngọn đèn. Bởi vì không có ngã cho nên không có ngọn đèn sinh. Chỉ những điều kiện hợp lại thì ngọn đèn đỏ lên, thì mình gọi là ngọn đèn sinh. Rồi người ta thổi tắt ngọn đèn, lại thêm cái duyên gió thổi tắt ngọn đèn, nó không tiếp tục cháy nữa, thì gọi là ngọn lửa diệt. Cái ngọn lửa diệt không có cái ngã của ngọn lửa đó, mà chỉ là cái duyên thổi mà làm ngọn đèn nó tắt. Thành ngọn lửa vốn không sinh không diệt. Cái gọi là tôi sinh. Thí dụ, cha mẹ tôi sinh ra tôi hồi nhỏ, đặt tên tôi là Cam. Rồi đi tu thì đặt tên tôi là Bưởi. Cái gọi là Cam được sinh, thật ra tên Cam là do tinh khí của cha mẹ cộng với cái nghiệp của tôi từ kiếp trước, rồi do bà mụ đỡ đẻ đúng ngày đúng tháng đúng giờ, rồi lại phải nuôi dưỡng nhờ bà mẹ cho bú sữa. Bà mẹ ăn các thức ăn mới có sữa, rồi thức ăn của bà mẹ nhờ các bác nhà nông làm ra, rồi lại bao nhiêu cái duyên nữa mới thành tên là Cam. xuất hiện thì cái đó gọi là tôi. Rồi tôi ăn cơm, nước, dần dần tôi lớn lên, vậy có cái tôi sinh không? Có cái tên Cam sinh ra không? Do cái duyên sinh, cái duyên kết lại, nó ra cái trái, gọi là tôi. Rồi một nhân duyên nào đó tôi đi tu, tôi được cái tên mới là Bưởi. Như vậy là không có cái ngã của cái tên Bưởi. Rồi một ngày nào đó tôi chết đi, có người khóc, có người vui, mà tôi đâu có chết. Cái duyên nó rời đi, mỗi cái đi mỗi đường, kết tụ lại, hợp thì gọi là sanh, nó đã rã ra thì gọi là chết. Nó không có cái tên Bưởi hay cái tên Bưởi sinh. Thực sự các pháp là vậy, gọi là vô sinh, vô diệt, vô trú. Tại vì nó có ngã đâu mà trú. Các duyên trôi nổi, mây nó bay là trôi theo gió, không có gió thì mây đâu có bay. Các duyên trôi nổi nương nhau, không có gió thật, không có mây thật, nhưng tại sao Đức Phật chỉ cái này cho mình thấy, mà các pháp trải ra trước mắt cho mình? Là bởi vì sao? Bởi vì mình chấp từ vô lượng kiếp. Do vì chấp ngã, mình muốn cho cái ngã mình tồn tại. Cái gì mình thích, cái ái mình khởi lên, cái sân mình tồn tại. Mình thích, mình giữ nắm nó lại, mà cuộc đời vô thường trôi chảy, nó cứ đẩy đưa đi. Rồi đau khổ với các chúng sinh của chính mình là sầu bi khổ ưu não. Đức Phật và Bồ Tát từ bi thế chúng sanh cứ quay quần trong đau khổ quá đi. Như Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên cao, thấy chúng sanh lặn hụp trong khổ đau, chấp cái ngã nên khổ, chấp của mình nên khổ. Trước mặt mình hàng ngày biết bao nhiêu chuyện, như thấy con người ta chết mà tim mình lạnh như cục đá. Mà hễ con mình chết thì mình kêu trời trách đất. Đau khổ là chỉ vì chấp nó là con mình. Chứ bao nhiêu con người khác chết, mình có đau khổ như vậy không? Cái khổ của mình là chấp cái ngã, mọi sự đau khổ từ đó sinh. Nói vô tướng là để đừng chấp của mình nữa, để kéo mình ra khỏi khổ đau của sầu bi khổ não. Đó là cái cách con đường cứu khổ, có công dụng rất lớn, kéo mình ra khỏi biển tham, biển sân và biển si. Thường xuyên quán như vậy, các vị Bồ Tát đi đứng nằm ngồi đều thường quán như vậy, bất cứ nơi đâu cũng thấy vô ngã cả. Thí dụ giúp người mà bị người chửi thì ta cũng quán vô ngã, vì không có cái tôi, không có cái giúp và không có cái chửi. Như vậy thì an ổn và tiếp tục thương chúng sinh mà cứu độ, chứ chấp là không làm Phật và Bồ Tát nổi. Vì mình làm điều thiện mà họ còn chửi lên chửi xuống. Mà ở đời, người mà mình muốn giúp cho là nhiều khi khó thương lắm. Bởi vì họ nghèo, thiếu phước đức, đau khổ cuộc đời, nên oán hờn, nên sinh ra nhiều thứ. Nếu mình không quán vô ngã thì làm sao mà thương chúng sanh mà cứu đời cho được. Vì vậy Phật và Bồ Tát thường xuyên quán vô ngã. Họ chửi mình, nhiều khi mình phải quán thành nước cam lộ. Vì họ nói như vậy, mình mới mau giải thoát, thích thú mà làm nữa. Bồ Tát thường xuyên phải quan sát thật sâu và thật giác tỉnh. Đến khi nào họ chửi mà cảm thấy mát mẻ như uống nước cam lồ là uống được pháp vị giải thoát vô lượng nghĩa này. Đức Phật dạy một vị Bồ Tát muốn tu vô lượng nghĩa, thường xuyên quan sát là biết liền có vô lượng nghĩa. Mỗi sự vật hiện ra có khác nhau, vì vô lượng nghĩa khác nghĩa, khác tướng, khác tánh. Thí dụ, mình gọi cái bàn mà con mọt thì nó gọi là thức ăn, là bất định. Đức Phật dạy, một vị Bồ Tát muốn hiểu vô lượng nghĩa phải thường xuyên quan sát các pháp vô ngã, thật tướng, vô tướng, mà vì vô tướng nó không trụ, không động, không sinh, không diệt, không tới, không lui. Các duyên nó tới hay lui, chứ không phải các pháp, các ngã tướng nó tới, nó lui. Không chấp ngã tướng, quan trọng là đừng chấp ngã tướng. Bí quyết là ở đó. Tự chấp thủ là ở chỗ đó. Cho nên trong phẩm tựa của phẩm kinh Pháp Hoa nói: chư Bồ Tát, chư Phật mười phương nói pháp, mục đích chỉ vì giúp chúng sanh lìa xa chấp thủ. Sở dĩ có vô lượng nghĩa đó là vì tánh dục của chúng sanh vô lượng, cho nên nói pháp cũng vô lượng. Tại sao vậy? Nói pháp mục đích là vì thuốc để chữa bệnh đối với căn cơ khổ đau của chúng sanh. Thành cái pháp nói để trình bày các bệnh si mê, tham, sân, si. Mỗi chúng sinh có trình độ tham, sân, si khác nhau. Mỗi người tham mỗi kiểu, mỗi người si mỗi kiểu, và mỗi người sân mỗi cách. Thì vị thuốc cho để trị là pháp giảng để cho mọi người hiểu cũng khác nhau. Cho nên thuyết pháp cũng phải vô lượng, là bởi chúng sanh có vô lượng căn cơ khác nhau, mỗi người có cái chướng khác nhau, cho nên phải cho toa khác nhau, pháp khác nhau. Và cái pháp đó để đối trị cái chướng là vì mỗi người có một cái si khác nhau, một cái sân khác nhau và cái tham khác nhau. Cho nên cái tâm họ bị cái tham, sân, si đó. Cái tham sân si đó nó nhìn cuộc đời này hiện ra các tướng khác nhau. Thí dụ, tôi đeo cái kính màu xanh, nhìn bầu trời hôm nay xanh đẹp. Một người khác đeo cái kính màu tím thì thấy bầu trời u buồn tẻ nhạt. Một người nhìn cuộc đời bằng cái kính màu nghiệp chướng của mình, cái màu tham sân si của mình, nên vì tánh dục chúng sinh có khác nhau. Tánh dục đây là tham, sân, si khác nhau, thì nói pháp phải khác nhau. Và pháp nói khác nhau thì nghĩa có khác nhau. Nói phải khế hợp với căn cơ mọi người. Đối với đứa con nít, muốn biểu hiện tình thương với nó phải bằng cái kẹo, bằng nụ cười, với cái nhìn hiền lành, đó là biểu hiện tình thương. Đối với người lớn, phải la, phải hét, tình thương mới hữu hiệu. Đối với đứa học trò, thầy dạy học phải la hét nghiêm khắc, nó mới thuộc bài học. Cái bệnh của chúng sanh mỗi người mỗi khác nhau. Cho nên đối với đứa bé biểu lộ khác, người lớn biểu lộ khác, người già khác, người tu khác, nên nói pháp vô lượng để đối trị lòng dục này. Từ cái vô lượng nghĩa đó, nó có cái pháp vô lượng khác nhau. Đơn giản vậy thôi. Tứ đế cũng vậy, có vô lượng nghĩa, mà bất cứ cái pháp nào cũng có vô lượng nghĩa. Tứ đế của mình hồi nhỏ khác, tứ đế của mình lớn lên rồi hiểu khác, rồi tứ đế của mình khi hiểu Phật pháp thật sâu rồi nó lại khác. Mình bắt đầu tu để chứng quả thánh rồi nó khác. Tứ đế của vô học nó cũng khác, rồi đến tứ đế của các bậc Đại Bồ Tát nó lại khác hơn. Đó là cái nghĩa của các pháp nó khác nhau. Từ đó phải nhớ một điều là Phật pháp bất định pháp. Phật pháp vốn bất định, chứ không phải cứ nhất định nghĩa nó là phải như thế này để rồi rơi vào cố chấp. Mình quen có cái ngã tính nên cố chấp, nghĩa này nó phải là như vậy, thế là chấp rồi. Vô lượng nghĩa, câu nào cũng có nhiều nghĩa cả. Trình độ này nó sẽ hiện ra ở cấp độ này, mai mốt mình tu cao hơn nữa nó sẽ hiện ra nghĩa khác. Vô ngã là một từ thôi, hiện ra rất nhiều nghĩa khác nhau, càng tu càng hiện ra khác nhau, tùy theo điều kiện, trí tuệ, tâm sinh của mỗi người. Không có nghĩa nào cố định cả. Mà vì chấp ngã nên khổ đau. Hễ có chấp thì có khổ. Chỗ nào có chấp thì có khổ đau, có sinh tử. Chỗ nào không có chấp thì không có khổ đau, không có sinh tử. Bây giờ qua đến điểm thứ ba, Đức Phật dạy tất cả vô lượng nghĩa nó có cái gốc của nó. Gốc của nó là nghĩa gì? Gốc nó đến từ một pháp và gọi là vô tướng, còn gọi là vô ngã tướng hay vô tự tướng. Vì nó vô tự tướng nên mới hiện ra được các tướng, còn nếu nó có một tướng thì không bao giờ hiện ra tướng khác. Thí dụ ngu thì ngu hoài sao? Không bao giờ thông. Mình khổ đau thì khổ đau hoài à? Bao giờ giải thoát được? Luân hồi. Nếu có ngã thì cứ luân hồi hoài, biết bao giờ mà thoát ly được? Không có ngã thực sự, không có tướng thực sự, cho nên tùy duyên mà hiện ra tất cả các tướng. Đức Phật dạy tất cả các nghĩa vô lượng đó, nó phát xuất từ một pháp, pháp đó gọi là vô tướng. Vì sao lại gọi là vô tướng? Vô tướng có nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà là vô tướng, cho nên gọi là thật tướng. Vô tướng có nghĩa là các tướng do duyên sinh, không có tự tướng. Cái không có tự tướng gọi là vô tướng. Nhưng đừng hiểu, đừng chấp là vô, nó không có tướng, nhưng luôn luôn tùy duyên mà hiện. Trước mắt mình luôn luôn nó hiện ra các ngã tướng, khi hiện ra cái này, khi hiện ra cái kia. Các ngã tướng đều bất định cả, thành vô tướng mà chẳng phải vô tướng. Nói là vô tướng, nhưng thực tướng nó luôn luôn hiện ra trước mắt mình và chúng sanh, các ngã tướng, chứ không phải là không có tướng nào. Không phải là rỗng không như thế giới rỗng không. Vô tướng nhưng chẳng phải là vô tướng, nhưng chẳng phải vô tướng mà là vô tướng. Các pháp mình đang chấp là ngã tướng, nhìn cho kỹ thì nó là vô tướng. Từ cả cái thân cũng là vô tướng. Ngã tướng là tự mình chấp, chứ thực ra tự nó không có ngã tướng. Nhìn dòng đời trôi chảy là dòng vô ngã, nhưng khi xuất hiện trước mắt mình thì xuất hiện ngã tướng. Và luôn luôn trong cái thấy ngã tướng đó, phải trồng vào đó một cái thấy vô ngã, cái thấy hoàn toàn không có tự ngã, để đừng chấp mà thôi. Cái chỗ không có tự ngã, hoàn toàn duyên sinh này, cái đó gọi là thật tướng, hay nói đủ là thật tướng vô tướng. Cho nên cái vô tướng nó khác với chữ vô. Chữ vô là không có chi cả. Vô tướng này là vô cũng vô tướng, mà hữu cũng vô tướng. Vô cũng duyên sinh, cho nên vô tướng, mà hữu cũng duyên sinh, cho nên vô tướng. Vô vi cũng vô tướng, mà hữu vi cũng vô tướng. Chẳng phải vô tướng cho nên gọi là thật tướng. Đức Phật dạy: Này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, từ cái thời pháp đầu tiên cho đến thời pháp giữa và cuối, ta nói cùng một ngôn từ nhưng mà khác nhau. Đức Phật vẫn nói, cái vô tướng này nói tứ đế, nhưng mà tại vườn Lộc Uyển. Năm anh em ông Kiều Trần Như chỉ hiểu tới cái mức độ để đoạn trừ ái thủ và thoát ly sanh tử mà thôi, chứ chưa thấy được thật tướng vô tướng này. 4 ngày sau khi chuyển pháp luân, ngày đầu tiên Đức Phật chỉ nói vô ngã thôi, nhưng các ngài chỉ hiểu với tốc độ để đoạn trừ ái mà thôi, chưa hoàn toàn thể nhập vô được. Rồi ở cái thời pháp thứ hai là chặng giữa, các vị này mới hiểu được. Đến thời pháp thứ ba, những người còn lại mới hiểu được thật tướng vô tướng này. Như vậy, thời pháp đầu tiên cũng là tối thượng thừa, tứ đế cũng vô thượng thừa, văn tự cũng giống như thời pháp cuối trước khi ngài nhập diệt. Nhưng sở dĩ nó hiện ra các pháp khác nhau là do cái người nghe và căn cơ người nghe. Cùng một văn tự, Đức Phật nói 3 thời pháp, thời đầu cho đến suốt quãng đời giáo hóa của ngài, nhưng mà cái nghĩa hiểu khác nhau. Nghĩa hiểu khác nhau do đâu mà có? Là do căn cơ của chúng sanh không đồng đều, khác nhau nên có nghĩa khác nhau. Cái gọi là thừa bởi sự thật chỉ có nhất thừa, sự thật chỉ có nhất tướng, chỉ có nhất tướng vô tướng mà thôi. Cho nên khi Đức Phật tuyên bố sự thật chỉ có một Phật thừa là nhất thừa mà thôi, chứ làm gì có nhiều thừa. Nhưng khi căn cơ chúng sanh khi hiểu nhất thừa đó, thành ra nhiều thừa khác nhau, nên Đức Phật tạm thời phân ra 5 thừa để làm phương tiện sau này sinh ra ngũ thừa Phật giáo. Để cắt nghĩa tại sao có ngũ thừa Phật giáo, đó là do căn cơ chúng sanh mà có. Cái pháp không có thừa, cái pháp luôn luôn là vô thượng thừa, nhưng mà cái lời Phật dạy cũng là vô thượng thừa, mà cái đến với người hiểu có cao thấp khác nhau. Cái thừa là của ai? Người hiểu, người hành, chứ không phải cái thừa của pháp. Đức Phật dạy từ xưa tới nay, Phật nói cùng một văn tự nhưng nghĩa khác nhau, và do vì nghĩa khác nhau nên chúng sanh hiểu khác nhau, và chỗ chứng ngộ cũng khác nhau nên mới có các quả vị sai khác, là noãn, nhẫn, đảnh, thế đệ nhất là những quả vị, có nghĩa là tứ gia hạnh vị, là cái quả mà người nào bắt đầu hiểu vô ngã, bắt đầu tin vô ngã này thì mới là noãn, tức là trứng, rồi mới tưởng. Mà đành là bắt đầu có hơi ấm, là nuôi dưỡng niềm tin, mới tụ lại niềm tin, đó gọi là đành. Khi niềm tin vô ngã có rồi mới gọi là đành. Rồi bắt đầu có niềm tin vô ngã, tập trung sâu, trú tâm sâu, nơi đó mới gọi là nhẫn. Khi nào hoàn toàn tin tưởng vô ngã, hành vô ngã, đi đâu cũng quán vô ngã, cũng thấy vô ngã, thì gọi là thế đệ nhất, là quả vị tin vô ngã, quán vô ngã, hiểu vô ngã và nuôi dưỡng tâm vô ngã, đó gọi là các quả noãn, nhẫn, đảnh, thế đệ nhất, tức là tứ gia hạnh. Là Phật tử đều có thể thực hành, thực hiện được, không phải là cách xa mình. Bắt đầu khi thực sự trú vào vô ngã này thì phát Bồ Đề tâm. Cái tâm Bồ Đề này là tâm giác ngộ, giác vô ngã. Bắt đầu lên sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, vân vân. Và bắt đầu vô ngã này thì trừ được cái tập khí chấp ngã, chứng được tư đà hàm, tư đà hoàn, a na hàm, a la hán. Con đường giải thoát khởi đầu bằng bước đường này gọi là chứng tứ gia hạn vị, tức là noãn nhẫn đẳn thế đệ nhất. Từ đó mới phát bồ đề tâm, không hiểu được vô ngã, không hiểu được vô lượng nghĩa này thì không thể phát bồ đề tâm được. Đức Phật dạy tiếp: từ cái thời sau khi ta mới thành đạo và truyền pháp luân ở vườn Lộc Uyển cho đến ngày nay ta diễn nói vô lượng nghĩa này, thì không có thời nào mà ta không nói khổ, không, vô thường, vô ngã. Đó là bốn pháp ấn. Nói tóm lại thực sự là ba pháp ấn mà thôi, tức là khổ, vô thường, vô ngã. Đức Phật dạy hoàn toàn Ngài chỉ nói có một, ta chỉ nói nhất tướng vô tướng. Về mặt không gian là vô ngã, về mặt thời gian là vô thường. Bởi vì con người chấp lấy cái ngã, chấp lấy cái thường, cho nên khi trước cuộc đời các pháp trôi chảy vô thường trở thành khổ đau, sầu ưu bi khổ não. Nội dung con đường Đức Phật dạy ngày đầu tiên sau khi Ngài thành đạo cho đến ngày Ngài nhập diệt, Ngài vẫn nói khổ, vô thường, vô ngã. Hay là khổ, không, vô thường, vô ngã. Do vì vô ngã nên từ đó bốn cái tướng sinh, trụ, dị, diệt, chúng sinh cứ tiếp nối nhau, biến diệt lại sinh diệt. Bốn tướng đó sinh tử chứ không phải mình sinh tử. Không có cái tôi sinh tử, mà chỉ có bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt xuất hiện của cuộc đời, của các pháp xuất hiện mà thôi. Đó là điểm đặc biệt, đó là điểm gốc gác mà mỗi người chúng ta phải trầm tư và phải giải quyết. Vì trong suốt 45 năm thuyết pháp, Đức Phật nói khổ, không, vô thường, vô ngã. Mà khi Đức Phật nói như vậy xong thì thế giới chấn động, vũ trụ mười phương thế giới chấn động, và các đệ tử tùy theo cấp bậc hiểu biết có sự chứng ngộ khác nhau. Vì sao cả mười phương thế giới chấn động? Hiện tượng chấn động về tâm lý, chứ về vật lý thì không cắt nghĩa được. Bởi các pháp là bất định, không thể nói về vật lý được. Đối với con người thì gọi là vật lý, chứ đối với các cõi trời thì không thể gọi là vật lý được. Thành là cảm nghiệp. Các pháp này gọi là bất định pháp, nó là vô tướng. Cho nên tùy theo con người thì pháp giới này hiện ra các cách khác nhau. Loài trời nhìn ra thì cách khác nhau, loài người nhìn ra cách khác nhau, loài địa ngục, loài súc sinh, Atula, bậc thánh, mỗi người nhìn mỗi cách khác. Lục phàm nhìn ra cách khác, cuộc đời này là bất định như thế đó. Các tướng của các pháp này, nó là bất định, mà cái hiện ra như thế này, nó là cộng nghiệp của chúng sanh. Núi là núi, sông là sông, là do cộng nghiệp của mình nó hiện ra. Còn các bậc khác họ nhìn cách khác. Tướng là vô tướng, nếu mà mãi mãi như thế này thành ra là định tướng, nó là bất định tướng. Tướng này nó mỏng manh lắm, không thật. Vì vậy cho nên mười phương thế giới chấn động, chúng sinh ở mỗi cảnh giới thấy chấn động, mỗi cách của mình theo mỗi người thấy. Cách đó là thế nào? Tất cả chúng sanh mà những người nào chấp rằng cái thế giới của họ là thật, có ngã tướng. Trong khi Đức Phật nói vô lượng nghĩa, này là vô ngã, thì ngã tướng của họ không còn tồn tại nữa, sụp đổ hoàn toàn, nên thế giới chấn động. Kinh ngạc quá sức là vì tưởng rằng xưa nay ngã là tất cả, sự vật đứng vững có thật. Như nói cái đèn có, bây giờ lại nói là không có. Tưởng rằng mình có, bây giờ cũng không nốt, tan hết. Vì vậy thế giới chấn động. Vì tất cả chúng sanh chấp là có ngã, tất cả các pháp có ngã và thường còn, Đức Phật nói vô ngã cho nên chấn động. Khi Khi Đức Phật thuyết pháp xong thì mười phương thế giới chấn động và thấy hiện tượng thù thắng này. Lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới bạch Đức Phật Thế Tôn, nói cho cái nghĩa thù thắng của pháp vô lượng nghĩa.